Để sư thuật lại câu chuyện này là qua cái này để em chứng minh cái lời tôi nói tưởng rằng nãy giờ ha. Sư có đọc cái câu chuyện mà một hôm đó đó, đệ tử của ngài Ấn Quang đại sư có lại bạch với thầy rằng, nói bạch thầy là bạch Ấn Quang đó, nghĩa là con đã quy thầy cũng từ lâu. Thầy dạy niệm Phật con cũng rất về tinh tấn niệm Phật và ăn chay, nhưng mà mẹ con cứ cản trở, không cho con đến thầy, không cho con niệm Phật. Thưa thầy, bây giờ làm sao thầy từ bi độ cho mẹ con, mà tại sao mẹ con lại cản trở như vậy? Thì Ấn Quang đại sư mới trả lời rằng, nói con à, mẹ con không có gì lạ, là do cái nghiệp nó khiến như vậy. Bây giờ muốn độ mẹ con được thì con sao? Con có dẫn âm thầm, không có lộ ra cho mẹ buồn phiền nữa, và con âm thầm thanh tịnh niệm Phật, rồi mỗi bữa niệm Phật con hồi hướng gì cho mẹ. Khi mà mẹ con nhờ cái phước báo niệm Phật con hồi hướng đó, mẹ con dời cái nghiệp được, thì mẹ con không có cản trở con nữa. Thì người con cũng vẫn gì, vẫn lén ăn chay, nhưng con vẫn là tu lén mẹ đó, là không có làm lộ liễu thì bà phiền. Mình con mà mẹ phiền lộ liễu quá thì cũng là bất hiếu sao, thì ra cũng lén tu, rồi ráng niệm Phật cho nhiều, rồi mỗi khi niệm Phật rồi là hồi hướng về phước báo cho mẹ, nguyện hồi hướng phước báo này cho mẹ con, là công đức phước đức này con niệm Phật này để hồi hướng cho mẹ, mong rằng mẹ sẽ sớm bớt nghiệp. Thì là một thời gian sau, hơn năm sau, thì cái bà là bà bớt cày bà. Lúc hồi hướng là bắt đầu bà bớt rồi, bớt lần lần rồi tới chừng hơn năm sau nữa, con thầy con là ai vậy? Con dắt mẹ lại thôi. Thầy đâu là tự đâu? Nó cả không cho giờ biểu rồi. Cái ngày dắt lại, mà dắt bà lại, cái ông quan giảng thêm tháo cái bà quy sinh quy và niệm Phật theo. Do cái gì hôm trước bà không chịu, bà cản con, bà không chịu tu, bà phản đối, mà bây giờ là quy y là sao? Phật là gì? Làm vơi cái nghiệp rồi, do cái nghiệp chứ ai đâu mà tự phải không? Do cái nghiệp nó thúc đẩy, nó làm vậy mà thôi, nó khiến như vậy đó, mà nó uống xúc chủ động. Thật ra như tự giờ nói, mà tự cái ý nãy giờ đó, thì do mình muốn tri ân Đức Phật, cái nào muốn quan lạc, muốn gì có Phật chứ, nhưng mà cái nghiệp của mình nó gì, nó không cho mình trọn vẹn đâu, nó ngăn trở khó khăn. Và Phật thường thường kêu ngũ âm ma đó, ngũ âm ma là ma trong mình là sắc thôi, tưởng hành thức à, nó có ngăn trở cho mình, từ cái nghiệp lực duyên nghiệp của mình nó ngăn trở cho mình. Và ra bây giờ Phật tử cứ việc dòng ngăn trở thì mình cứ việc có niềm tin gì, mình vẫn đi con đường phát nguyện tu trì, lần lần sẽ gì, sẽ được quan lạc đầy đủ, lần lần sẽ được tri ân đầy đủ đối Đức Phật. Dạ, đó. Mà bây giờ mình có không tri ân đầy đủ chăng nữa thì cũng do gì, cái nghiệp lực của mình, mà nhờ cái nghiệp lực của mình đó mình mới gì, an ủi nó ngược trở lại. An ủi là sao? Là mới thấm nhuần, mới là dung nhiếp được cái đại nguyện Đức Phật. Cái nào đại nguyện Đức Phật đà nó soi rọi tới mình, để rửa sạch cái nghiệp của mình. Thành ra mình gì, mình có duyên phần Đức Phật cái nào. Mà nhớ rằng có duyên phần Đức Phật cái đà, là người nào có duyên phần đã được thấm nhuần đại nguyện và niệm Phật cái đà nguyện giảng sanh thì mới có duyên phần với ngài nha. Chứ không niệm danh hiệu ngài, không nguyện về thì gì, cũng không có duyên phần với Đức Phật A Di Đà. Cái đó vậy. Và quý Phật tử đó, thì nếu chúng ta không có bị sẵn sàng thì chúng ta gần lúc lâm chung chúng ta sẽ gì, buồn rầu lo lắng và khởi niệm sợ chết. Mà nếu dự bị rồi thì không có. Thì sẵn cái dịp này á, thì sư thuật lại mới hồi nãy sư Phật tử có cái người Phật tử với vua nằm, nó bị đau ruột thừa đó mà đi mổ mới cách đây mấy ngày nè, thì bác sĩ đau quá đau chuyển lên đây mổ. Từ nãy Phật tử hỏi sao vua đau như vậy đó, rồi nó có sợ chết hay là có còn niệm Phật được không? Còn bây giờ mình tu niệm Phật rồi, mình có đường đi rồi, bây giờ sợ chết thì không còn sợ nữa. Bây giờ niệm, bây giờ đau quá đau nhưng mà ráng niệm Phật để có sống tùy duyên, nếu mổ sống sống mổ thì về có Phật nữa đi, không có sợ. Tự ra không? Nếu Phật tử có hướng đi rồi, có niềm tin rồi, là mình gì, không sợ chết. Vì mình có đường đi rồi, đã hướng đường đi rồi, có biết rồi. Và Đức Phật là không bao giờ bỏ rơi. Vì ở đó mình có lợi ích hơn là những cái người mà không biết niệm Phật, không biết có hướng về Tây Phương á, thì ta sợ chết. Lúc bây giờ tâm ta hốt hoảng sợ chết. Còn mình có lợi hơn là không có sợ. Thì đau mình ráng niệm Phật cũng bớt đau lần á. Mình những cái quan trọng là gì? Là không sợ. Trời nó không sợ thiệt ha. Mà đúng ra bên trời đó nó cũng hiền lắm. Mà hiền theo lẽ người hiền mà ở giường dân quê mà. Nhưng mà nhập Bát Nhã rất hay. Chưa giảng chưa biết. Rồi bây giờ nó hành được nhập nó đi sâu vào Bát Nhã, nói trả lời luôn luôn khá lắm. Còn có một số người mà rất lanh, học kinh sáng suốt nhớ rõ lanh lắm. Nhưng mà cái tâm phân biệt diệu lại không nhập Bát Nhã được. Nó hồi khôn lanh quá mà tâm ý thức phân biệt quá là không bao giờ nhập Bát Nhã được. Có người Phật tử giống vậy, kinh nói rằng nhìn vào lào rất là hay, nhưng mà cuối cùng rồi có lũng củng trong cái có không Bát Nhã. Nó một hồi hỏi sao đã lâu lâu cho hỏi vợt lại một cái là nằm trong cái không đối cái có, chứ phải không Bát Nhã. Được không? Cái không Bát Nhã là nó có nhưng mà không thiệt, vẫn hành hết nhưng mà không chắc, không nhất, không kẹt, không dính mắt thôi. Vẫn có hết nhưng mà không thiệt cái không này á. Nhưng mình luôn lê quay là quạt cái không ngơ, bỏ cái có là kẹt trong cái không ngơ. Thì do cái ý thức phân biệt của mình mạnh quá nhưng không nhập được cái chỗ Bát Nhã, tâm Bát Nhã. Còn đôi khi mình người quê dốt hiền, nhưng mà hiền thôi mà nó lại sáng tỏ, nói nghe rất là sáng tỏ, rất là hiểu ý và hành được, sống được. Đó ha. Nó ngộ đâu, Phật nó ngộ đâu, không phải là khôn lanh ngoài đời quá à. Có nhiều người khôn lanh ngoài đời rất nhiều nhưng mà rồi không có nhập Bát Nhã được, khi đấy ý rồi. Giảng thời gian hỏi là cái đầu cũng chết lơ. Và tại vì ý thức phân biệt mình quá đi, sống trong ý thức không à. Mà cái nhập Bát Nhã, nhập tâm vô tâm được là phải gì? Buông ý thức. Bỏ ý thức việc, bỏ cái khôn lanh ngoài đời mới được. Còn ở kia nó mạnh quá là không bao giờ nhập được. Người ta mới đầu gặp chợt nghịch cảnh người ta chửi bới nặng nó nhẹ mình, thì cái người mà Bát Nhã tu quen rồi bắt đầu lặng cái đẹp đầu mới quán chiếu, nó như quyển là không, người ta được rồi nó trở lại tâm thanh tịnh. Nhưng mà cái người mà cái khôn lanh ý thức mạnh bắt đầu nó vừa chửi bắt đầu nó cuộn lên, nó phiền rồi rồi quán hết nổi luôn. Có cái đó một đó kêu rằng người đó nghiệp nặng quá, không có này Bát Nhã được. Coi cho họ Bát Nhã nó không kén mà kén cho nó. Mà cái người khôn lanh có ý thức phân biệt quá không bao giờ tu không được. Cái kêu nó mạnh quá, nó làm đến cho nó nghiệp nặng đó, không có vô, không có nhập Bát Nhã được chút nào chứ. Rồi đó không đó. Thì có người nó guồn. Rồi người ta nếu trường hợp đó, cái nghiệp Phật tử nhẹ đó, cái ý thức phân biệt mình nhẹ đó, thì mình quán chiếu rồi bắt đầu, rồi cái đồng quán chiếu rồi nó xuống, cái cục nó nghẹn cổ nó xuống, nó hòa tan. Nhưng mà mấy người nặng quá là nó không có xuống. Tôi kêu nuốt ở trên xuống địa ngục, mình nuốt cái cục đồng xôi nó ngẹn cổ và xuống không nổi mà lên không ra, ra không ra. Cái nó khổ. Mình thấy khổ lắm. Tại cái người mình mà cái nghiệp nặng nó cũng khổ, học quán Bát Nhã nó không qua được, quán nó không chịu xuống, nó không tan nữa. Nằm ngẹn ra để khổ mà, khóc mà. Đó đó. Phật tử mà gặp mà mình vậy thôi, ráng sám hối nha, rồi lại Phật cái nào cho nhiều sám hối. Cho nó bớt cái nghiệp chứ gì, bớt cái thức phân biệt, rồi mình lo niệm Phật mình không, đừng chạy theo đời phân biệt khôn lanh hơn thua ngoài đời, không thèm. Cái chuyện đó là chuyện hơn thua khôn lanh ngoài đời là chuyện tương đối. Mình buông xả hết trơn để lo thanh tịnh niệm Phật. Mình đâu người gì là dốt, là khờ, là khạo, là khiêm cung hạ mình. Cái ngã đã gì, mất cái ngã mình thì bắt đầu học ở nhã mới được nha, mới nhập Bát Nhã. Mà người niệm Phật được vậy thì mới nhập tâm được nha, ý vậy thôi. Thì nó lại Phật tử dự bị rồi mà tu trì thì nó rõ ràng là mình đâu còn tham sống sẽ chết nữa. Giờ chết mình khi mà tới giờ lâm chung mình có đường đi rồi, mình rất vui vẻ, mà được không? Thì những vị nào mà có thành lòng niệm Phật đúng cách rồi đó, thì tại sao mà tới giờ lâm chung rồi đi thở hơi khì đi rồi mặt tươi rói à? Và mình sẵn sàng mình vui vẻ mình đi mà, phải không? Đâu có sợ. Còn mà những người nào mà không biết tu trì đó, hay là không biết cách đó, rồi sợ chết rồi dễ dụa rồi nắm níu lại ha, cái nghiệp lực nó rất là khó. Còn bây giờ về niệm Phật rồi đấy, thành ra bây giờ xin nhắc vào từ cái điểm này rất quan trọng. Ví dụ như bây giờ thường thường Phật tử thấy cái bài phát nguyện của Từ Dân Sám Chủ vừa gọn gàng mà vừa dễ, đầy đủ ý nghĩa hay. Mà mình nhớ rằng mình một lòng nguyện mãn thế giới Cực Lạc Phật A Di Đà đó Phật tử. Nghe là La Đà của Từ Dân Sám Chủ, cũng là vị tổ tịnh độ đấy. Thì mặc dầu ngài ra là mình thấy cái ý chỉ đó hay, thành ra Phật tử nguyện rằng nhớ rằng cái đó mặc dầu của ngài, nhưng là mình nguyện là phải của mình nha. Mình thành tâm tôi muốn theo cái ý này, thấy ý này hay quá, đầy đủ ý nghĩa hay, là con nguyện rằng con sẽ tròn vẹn cái ý này đem về con. Được ra ha. Đó. Thành ra mình ý niệm rồi thì Phật tử nguyện cái đó là mình, chính mình nguyện, trong tâm mình phát ra lời đó. Phật tử đi chỗ này nha. Con nguyện lâm chung biết ngày và trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến. Đó, con nguyện lâm chung nguyện rằng Đức Phật rằng làm sao nào từ bi, và trước giờ lâm chung Đức Phật cho con biết trước ngày già, thân không bệnh khổ. Bây giờ con chấp nhận trải nghiệp bệnh khổ thế nào cũng chấp nhận trải nghiệp, nhưng mà tới gần tới giờ lâm chung gì, thân không bệnh khổ. Thì cái người nào mà thành đồng rồi là tới giờ đó là thân không có bệnh, ngộ đó. Biết cái lời nguyện mình muốn coi vậy chứ, nó không có sức lực đầy đủ tốt đẹp lắm. Thì bây giờ là bệnh có đau cũng được, nhưng mà tới đó thì nhất định người, những cái người mà thành đồng nguyện là sư bảo đảm là không có đau bệnh khổ, tâm mình nhẹ nhàng ra tới để niệm Phật. Phải sao vậy? Vì mình nguyện như vậy mà, còn đó không đó. Biết ngày giờ trước thì Đức Phật cái nào cho biết trước ngày giờ, rồi thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo như vào thiền định. Phật tử nhớ rằng sẽ nhắc nhở cái chỗ này quan trọng, tâm không tham luyến. Mỗi ngày quý Phật tử nguyện mấy lần như vậy? Một lần, hai lần, ba lần chừng, phải không? Mình hứa Đức Phật rằng mình tâm con không tham luyến thì phải không tham luyến à. mình tham luyến là chặt cái bài nguyện mình mới nguyện, mới quỳ trước Phật, tâm con không tham luyến mà ra buông ra rồi tham luyến đủ thứ à. Cái chỗ đó là mình dối Đức Phật cái nào. Nếu trường hợp người thành lòng mình nguyện không dối là Phật tử rất đẹp đó. Không, cõi đời mình không còn tham luyến thì còn cái gì mà kiểu như là mình những cái gánh nặng mình mới chặt bứt phá rồi, phải không? Rất là ít đó. Thành ra bây giờ tự nhiên là con nguyện Đức Phật nào là tâm không tham luyến. Thứ nhất là tôi thấy bà mới nguyện lâm râm gì đó là tâm không tham luyến, nhưng mà rồi bây giờ ra sao thấy bà tham luyến vậy, nó ố cái đó là của tổ Từ Dân Sám Chủ, nguyện cái tôi đâu có vậy à. Nhớ là cái chỗ là vậy à, phải không? Chỗ nhắc nhở tự cái này là của mình, mình nương cái ý của ngài, mình trở về là cái ý của mình có quan trọng như vậy. Mình phát nguyện nơi tâm mình như vậy, chứ đừng đổ thừa ngài rồi tham luyến nữa là không kết quả là chịu à, phải không? Tâm con không tham luyến, ý không điên đảo. Không điên đảo là nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ phải, nhớ quấy, nhớ tốt, nhớ xấu, nhớ cái tâm điên đảo, tâm vọng niệm đó. Thì bây giờ mình nguyện rằng tâm con không điên đảo, nhưng mà nó có lỡ nhớ thì mình cứ gì niệm Phật, mà nó có nhớ thì được cái nhẹ Phật tử, không có khổ. Bây giờ tự nam môi Phật, nhưng mà nó có nhớ thì nhớ kia thì mình cũng kệ nó nhớ nhớ, tại cái chủng tử mình tạo bây giờ nó ra thì kệ nó, thì cái giúp bây giờ nó không có mạnh, nó không có gieo chủng tử lại, mà nó gieo chủng tử nam mô A Di Đà Phật. Còn những chủng tử mà mình nhớ lại mình chạy theo nó là gieo chủng tử trở lại nha, chủng tử nó mạnh hơn. Còn bây giờ nó chỉ gì nó nhẹ nhàng nó đưa ra rồi mình thấy nó thôi, cái lo niệm Phật. Tự lý chỗ này thì khi mình niệm Phật rồi mà có vọng tưởng ra mình không theo là gì, là ý không điên đảo. Còn mình quên con niệm Phật mình chạy theo nó là bắt đầu là điên đảo. Tự rõ chỗ này không đó. Thì mình nguyện rằng ý không điên đảo như vào thiền định, là cái tâm mình thanh tịnh, niệm Phật thanh tịnh, định tâm đi vào thiền, vào định đó. Thì mỗi ngày Phật tử đều nguyện, và có câu này ở trên, câu này rất hay, thì mình nhớ rằng mình phải già. À, mình thưa Đức Phật hay là con là thiệt là Đức Phật này, kỳ này con nguyện thiệt chứ con không nguyện giả à. Mà con nguyện thiệt là con mới hành theo cho đúng chứ, đừng nghe phải không? Nên hành cho đúng, mà hành cho đúng rồi Phật tử lợi ích rất nhiều, lợi ích lắm. Ngay nơi đây là giải thoát rồi, ngay nơi đây là nhẹ nhàng thơ thới rồi, với câu nguyện đó một câu ngắn thôi, còn dài dài thêm Phật tử hành theo vậy nữa phải không? Xin nhắc lại cái chỗ điểm quan trọng nữa, mình hay nhất cái chỗ mà cái đầy đủ của tổ, cái lời phát nguyện của tổ đó. Một lòng nguyện mãn thế giới, như Phật cái nè, xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà giúp đỡ con. Nay con chánh niệm xưng hiệu Như Lai, vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Nhớ rằng mình nguyện trước Phật, vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Đạo Bồ Đề là đạo gì quý Phật tử? Đạo Bồ Đề là đạo làm Phật độ chúng sinh, người nhớ không? Cái này là chỗ câu này, câu phát của Đề Tam đấy. Con vì đạo Bồ Đề để lên đó là tu làm Phật độ chúng sinh, chứ con không phải nghe nó Tây Phương Cực Lạc sung sướng quá, con về con hưởng sung sướng thôi. Con tự hỏi ý cái này không? Sung sướng thiệt, của Cực Lạc thiệt có, nhưng mà mình về đó để mình nương chỗ đó để mình tu tập để làm Phật độ chúng sinh. Cho nên cái bài nguyện của Phật tử là vì đạo Bồ Đề mới cầu sanh tịnh độ, chứ không phải vì nghe nó sung sướng là con về con hưởng thôi. Cái chỗ nó khác à, tự đó không? Đó, thành ra cái mình tu mình về đó là vì đạo Bồ Đề. Nói câu đó là Phật tử, là xin nói Phật tử cái nó quý chỗ này nè. Cái này sẽ lặp lại đi, lặp lại thì Phật tử sáng tỏ. Ngài Thí Húc Đại Sư là tổ bên, có thể ngài tu chứng đạo đó, nhưng mà tổ thứ 9 bên tịnh độ mình đó, Thí Húc Đại Sư, đó là A-la-hán các ông không thể về Tây Phương Cực Lạc được, vì các ông không có đầy đủ thiện căn. Mấy vị duyên giác đích chư Phật, ông không thể về có Tây Phương Cực Lạc được, vì các ông không đầy đủ thiện căn. Mà tại sao Phật tử là người phàm tình, người thường như vậy mà mình đầy đủ thiện căn mình về có Tây Phương Cực Lạc được? Về Tây Phương Cực Lạc được mình đầy đủ thiện căn, vì đầy đủ thiện căn với đức nhân duyên mới gì về Tây Phương Cực Lạc được. Vậy thì Phật tử đầy đủ thiện căn là nhờ cái gì? Nhờ Bồ Đề Tam đấy, nhờ cái câu đó đó. Phật tử quý báo, nhưng nhờ cái câu Phật tử gì? Vì đạo Bồ Đề con mới cầu sanh tịnh độ. Còn mấy vị A-la-hán giàu vừa duyên giác không có phát đó nha. Bây giờ A-la-hán tu việc tịnh định mới không có phát Bồ Đề Tam, chưa phát Bồ Đề Tam. Mấy vị duyên giác bích chi Phật chưa phát Bồ Đề Tam. Cho nên ngài Rất Đại Sư mới khẳng định rằng các ngài không đầy đủ thiện căn. Cái thiện căn nghĩ nó là phát Bồ Đề Tam đấy, đúng không? Cái căn lành trọn vẹn đó là phát Đề Tâm làm Phật độ chúng sinh. Cho nên Phật tử thường thường nghe nói đó, khôn cũng chết, dài cũng chết, biết là sống. Tu biết chỗ này mình học còn khéo biết chỗ này chút xíu hơn nữa, quý báo vô chừng, phải không? Quý báo vô chừng là chỗ đó. Điểm thứ 7, chúng ta không đủ dũng mãnh để từ bỏ cõi đời thấp kém này, mong manh và đầy đau khổ mà chúng ta đã từng luân hồi từ vô lượng kiếp đến nay, và chúng ta không mấy thích thú đi vào cõi Cực Lạc xa lạ. Mọi sự kia đều dai do những dục vọng và những phiền não mê muội quá sâu nặng của chúng ta. Cái câu này người nói rất là sáng tỏ nha, là chúng ta không đủ dũng mãnh từ bỏ cõi đời thấp kém, mong manh và đầy đau khổ mà chúng ta đang cư mang đây. Mình biết rằng mình ai cũng muốn từ bỏ cõi này cho rồi đấy chứ, mình đầy đau khổ mà, thấy không? Và đầy thấp kém cõi đời này, đầy phiền ba mà, tại sao mà chúng ta không tha thiết để nguyện của Phật được? Đó, ngài nói rằng cái đó là dai do những cái phiền não mê muội sâu nặng chúng ta quá, nó che, nó không có cho chúng ta được mà tinh tấn, không cho chúng ta mà để tha thiết trọn vẹn mà về có Phật được. Đó, thì cái đó là lý do. Thành ra Phật tử mình tu mà đôi khi nó làm cho mình ba hồi tiếng và ba hồi sụp á, nhưng mà mình cũng có ráng cố năng nghiệp mày ha. Tôi tu thôi lại phải vui vẻ tinh tấn hoài, lắm lúc sao nó buồn quá vậy chẳng biết, hay lắm lúc nó không được tinh tấn do nghiệp á, mình sân hối mình trước lúc thế nha. Bởi vì tâm lý học ta nói đó, cái giá trị của đời người đó là sao? Khi mình ngã rồi nương cái lúc mình ngã đó, mình ngồi dậy mình nhảy tới, rõ không? Hay là mình lúc thất bại khó khăn khó đó rồi mình bình tĩnh để vượt qua, ý nó vậy đó. Còn cái người mà không có giá trị là sao? Rủ mình dắt ngã té ôi đau than phủi và đi trở lùi không mình đi nữa. Đó là do cái nghiệp lặng đó, là cái người đó không có giá trị ha. Thì giá trị của đời người là sao? Là dắt té ngã, nương cái té ngã đó mà nhảy tới. Đã rút mà những cái nghiệp nặng đó, những cái nghiệp nào mà Phật tử làm cho nó buồn phiền, nó không tinh tấn, những lúc nào mà nó không được mà tha thiết niệm Phật nữa. Có lúc khi mà tha thiết rất vui vẻ niệm Phật nhiều lắm, có lúc mình thôi nó buồn phiền không muốn niệm nữa, thì thời nghiệp rồi đó. Đó ha, lên sám hối Đức Phật rồi vượt qua cái đó thì tới. Đó ha, sư xin nói Phật tử cái mình học cái bài mà nằm trong tứ niệm xứ với cái bài mà tu về tuệ giác mình năm tông á, thì trong đó có những cái thiền, có những cái thiền qua 12 giai đoạn ha. Thì sư đọc sơ qua, mình không có tu đó, nhưng mà mình đọc qua khảo cứu qua đó thì thấy có cái giai qua thứ nhất, cái gì thứ ba, rồi nó tiến tu hòa tới cái điểm thứ tư, cái thiền thức thứ tư, tự nhiên là nó nằm trong cuốn chiếu, tiến tới hòa bắt đầu cái đó rồi sao, nó vô cái thiền đó rồi bắt đầu là tưởng nó buồn phiền, nó là nó muốn cuốn chiếu đi về nhà cho không tu nữa thì đó tu tiến khá được phải không, rồi tới đó nó muốn kiếm chiếu về nhà, mà ông thầy không biết á, ông thầy không biết, ông coi Phật tử là trình độ nó khá được tiếng, sao bây giờ nó vậy, thì ông coi được, ngài mới kêu đệ tử lại khuyên rồi ráng bình tĩnh, con lướt qua cái này rồi con tiến tới luôn thế nào đã ra. Chú muốn nói rằng cái nghiệp của mình nó kỳ đó, khiến cái việc Phật tử tu tiến đương tinh tấn tu mà qua ba cái thiền rồi là tiến lắm rồi đó, phải không, nó là mình tiến sâu vô đạo nhiều rồi đó, nhưng mà tới qua cái chuyện thứ tư rồi bắt đầu nó muốn cuốn chiếu về nhà, không tu nữa, không muốn tu nữa, nó nản gì đâu á, giờ nó buồn phiền sao cuốn chiếu. Thì bây giờ qua cái giai đoạn này mình biết cái nghiệp nó khiến mình như vậy, quý Phật tử niệm Phật cũng vậy ra ha, lúc mà nó buồn phiền nó không muốn niệm Phật, nó không muốn nguyện gì nữa, nên nằm gác tàn tráng đó là phải đi nghiệp này, mày nghiệp này mày vậy giờ phá tao hả, thì có cách làm sao lên sám hối với Phật ha, đọc và sám hối rồi bắt đầu mình ráng tinh tấn tu, chỉ lướt qua giai đoạn đó thôi à, lướt qua giai đoạn đó mình tiến tới an vui nữa đó ha. Đó là chỉ nhắc chừng Phật tử nào mà ráng tinh tấn như vậy đó. Rồi xin nói Phật tử thêm cái nữa, mà có khi nào mà nghe hoài không, tên đó là nhất niên á thì Phật tại thiền đó, rồi nhị niên gì Phật thăng thiên rồi, rồi tam niên á là cho tiền mới niệm Phật, mới nhớ Phật. Đó là cái ý tên đó, đa số như vậy là do gì, cho cái nghiệp mình đấy, mới phát tâm tu tự ham lắm nha, mới phát tâm tu trì ham lắm, đi đứng đâu ngồi ai cũng biểu khuyên tu đó, niệm Phật đó, tu trì làm hiền làm lành tốt lắm, khen đạo đủ thứ à, nhưng mà tới qua bước qua năm thứ hai cái thôi nản rồi đó, mệt mỏi nản buồn phiền gì đâu đó, rồi không muốn bỏ đạo, Phật thăng thiên là Phật về có Phật, không có nhớ ông nữa, nhớ đời không mà bị trở về đời rồi lo làm ăn rồi không nhớ Phật nữa. Rồi qua năm thứ ba là cho tiền, bà muốn tu đi tỉnh xá hả, cho tiền đi, tôi vì con chồng đổ thứ đủ thứ cho mà đưa tiền tôi nuôi mấy nó rồi tôi mới đi à, nó điều kiện cho đó thì nó là thối dữ rồi, do gì à, do nghiệp đấy, do nghiệp nó khiến vậy đó. Mà Phật tử nào bền chí tới bây giờ còn bền chí tu trì thì Phật tử lướt qua đó, để thấy không, 3 năm đã đi tốt hết trơn rồi, bây giờ mình còn ngồi đây mình cá rồi, Phật tử có trí huệ đầy đủ vậy thì nghĩ rằng cũng cái nghiệp lực nhẹ đó mới lướt qua được, chứ một số nào mà nặng là cũng đi tuốt hết. Hồi đó sư biết cái Ngọc Tường đây rồi dài nhiều lắm, nhưng mà thối nhiều lắm, còn nhiêu đâu, phải không, hồi đó vô ra là biết bao nhiêu người, bao nhiêu Phật tử, nhưng mà giờ gom lại còn nhìn mấy cái mặt này cũng còn nhiêu đó, bây giờ Phật tử làm sao mà đầy, tôi muốn rằng Phật tử đầy đủ trí tuệ để vượt qua những cái khổ khó, cái nghiệp lực này, vượt qua cái ma ngũ ấm này, nó khiến như vậy đó, không cho Phật tử đi về cõi Phật được, chẳng phải dễ đâu, cũng gai gò chỗ đó đấy. Nhưng mình về có Phật được là ít nhất mình phải có niềm tin đầy đủ rồi mà ham tu vui nhau, rồi làm sao mà bạn đạo mình có cái tình thương với nhau, kéo lôi nhau, phải không, có ai cho làm sao mà cố kéo đó. Lôi nhau mà để gì, để được tu trì, để vượt qua những nghiệp khó khăn. Bởi vì mình Phật thầy có câu hay đó, đó là đường tu bá tánh bắn lùi như tôm. Phật tử thấy mà tôm thì nó bắn lùi, sau đó chứ cũng thấy đó, Phật tử nó đưa cái đầu tới phải không, đúng cái chặt nó lùi, nó muốn đi tới đi, nhưng mà thường nó bắn lùi, tất nhiên là nó muốn cái chặt nó ai cầm cái lưng lại là bắt đầu nó đi lùi đó nha. Cái đầu nó hướng tới nhưng mà nó đi lùi, thành ra mình nó tu hướng đạo, tôi tu trì lắm nhưng mà ông ta mình nó lùi không hay á, bắn lùi đó. Cho nên mấy cổ đức sư nói sớm ơi, đó là tu niệm Phật không có khó, mà khó chỗ gì, bền lâu đó, mà tự bền chí tu trì, mà người nào bền chí tu trì gì mới đến đạo được. Cho nên trong chân lý đức sư tổ cũng nói đó, bền tu trong đạo là đắc đạo. Mình bền tu thì mới đắc đạo được. Mà những người nào bền tu là sao? Ít nhất người đó phải trí huệ, phải đầy đủ nhẫn lực để vượt qua cái khổ khó của nghiệp lực. Được đó không? Phải có trí tuệ vượt qua mà mới là gì? Mới bền vững tu trì được. Bởi vậy cái Phật tử nào mà bền chí tu trì đáng khen, cũng gieo duyên lành nhiều đời kiếp. Chứ không thôi là nửa đường rồi nó gãy gánh nó đi, đi chứ không có cho mình đi trọn quãng đường tu trì đâu. Đó thì cái rõ ràng nhất á, thì sư thấy chính nghĩa nhà bí sư Phật tử biết là mấy vị mà xuất gia tu hành á, chư tăng á, là có duyên lành lắm đấy ạ. Mới là cắt đứt cái phiền rộn, những cái ở trong cái gia đình, ở ngoài xã hội, mà nguyện đi vào đây tu trì. Thì ai cũng muốn đến đạo quả chứ, ai cũng muốn tinh tấn tu hành để thành đạo đắc quả chứ. Nhưng mà giữa đường rồi nhiều vị nó đã trở về, bị không đủ đức, không đủ sức để vượt qua cái khó khăn. Chứ vị nào không muốn tu đến đạo quả, đến cuối cùng, cuối khoảng đường, nhưng mà cái nghiệp lực nó không cho mình cuối khoảng đường. Nếu mình không có đầy đủ trí tuệ, mình không đầy đủ sự tinh tấn để vượt qua, là nó kéo lôi mình. Cái chỗ này là xuất gia là thấy rõ ràng rất nhiều vị, nhưng mà còn lại không có bao nhiêu. Nó là do gì? Do nghiệp lực. Cho nên cổ đức có nói rằng, mặc dầu vậy đó, mấy vị có duyên xuất gia rồi thì kiếp này ví dụ được 10 năm thì kiếp sau có thể 20-30 năm, 30 năm rồi mới ra. Giờ kiếp những sau ráng tinh tấn tu nữa thì đầy đủ duyên lành rồi, cái gì tu suốt kiếp. Nhưng mà xin thưa, không phải kiếp này mà mình thối chuyển rồi kiếp sau mình tiếp tục đâu à. Có thể nó lăn lộn nhiều, là tiếp tục nó nhân duyên đến rồi bắt đầu mình xuất gia lại tu nhiều hơn, phải không? Chứ không có hẳn là nhất định là phải kiếp này xuất gia được 10 năm rồi kiếp sau là tôi xuất gia nữa 30 năm, không hẳn vậy. Vì ở đó cho nên á, Phật tử đọc Ấn Quang Đại Sư giảng rất nhiều thời pháp, trong đó ngài có nhiều cái thí dụ những vị mà có nhiều vị quan lớn, có nhiều vị đầy đủ trí thức, rồi đi làm quan á, rồi đến viếng cái chùa thì mình ngày rằng nằm dưới chùa này nó quen với mình, hồi nào đâu nó quen lớn, ngày biết chỗ biết nơi, quen lớn đâu thân thuộc. Thế mà bây giờ làm quan lớn không bao giờ muốn tu nữa, không muốn xuất gia nữa, không muốn tu trì nữa, thì những gì đó làm sao? Những gì đó kiếp trước làm hòa thượng tưởng tỏa hết rồi đấy, ở trong chùa đấy rồi tịch rồi, nhưng mà chưa thoát khỏi sanh tử luân hồi thì tái kiếp lại thì còn nhớ đạo, còn đến chùa xưa, nhưng mà không lòng không muốn xuất gia, bởi vì cái nghiệp nó nổi lên là ra sao? Cái kia nó mạnh, đời nó mạnh hơn rồi, nó không cho mình xuất gia kiếp sau liền được, tiếp tục được. Cho nên mấy vị cổ đức mới nói rằng á, mình đời nay mình tu trì mà không thoát khỏi sanh tử luân hồi thì đại quả cho kiếp thứ ba. Kiếp thứ nhì Phật tử giàu sang phú quý làm quyền quan vua chúa, nhưng mà đã là làm đi vô cái đường danh lợi rồi thì khó thoát ra. Cho nên kiếp thứ ba, kiếp thứ nhì đó là kiếp mình giàu sang phú quý đó, mình gieo tội đấy, gieo nhiều tội lỗi đấy, rồi kiếp thứ ba xa đọa mới là đại quả kiếp thứ ba. Chứ không phải là, nhớ rằng không phải là đại quả cho kiếp thứ nhì nha, thứ ba này. Cho nên khi mình hiểu được câu đó rồi, vị cổ đức nói gì, chứng đạo thánh nhân ta nói vậy rồi, thì bất kỳ có pháp tu nào mà giải thoát sinh tử luân hồi ngay kiếp này là phải nắm tu liền, rõ không? Nắm tu liền để thoát khỏi sanh tử luân hồi ngay kiếp này, chứ không dụ mà chờ kiếp nào nữa cả, vì không bảo đảm. Cái kiếp dài dài tới là không bảo đảm. Đôi khi vì sư thấy ngài Thanh Từ người giảng đó, thì vì bên Thiền Tông người ta bắt buộc ta phải giảng vậy, chúng ta tu chứ, nếu được không ngài không giảng như ngài Thanh Từ sao mà mình tu thiền. Ngài nói rằng không có mất, cái chủng tử Phật tử tu tập ở đây rồi thì kiếp sau Phật tử tiếp tục tu nữa. Ngài nói thì có lý đó, nhưng mà theo cái sự mà chứng minh của nhiều chỗ mà bên Đông Tịnh Độ bây giờ tổ mà ta chứng minh nhiều cái hình tích là nó không phải vậy. Có đôi khi có nhiều người tu cái chủng tử mạnh thì kiếp này tu rồi kiếp sau có thể chủng tử mạnh có thể nhớ lại tu nữa đó,
Nhưng mà đa số cái chủng tử mình không có mạnh thì kiếp sau nó dắt mình quyền quan vô Chúa rồi quên tuốt. Không có, trở tu trì được, mình sợ chỗ đó. Chứ người nói nhất định là không có nhất định, cái cho không có chứng cứ nhất định kiếp này tu rồi kiếp sau tiếp tục tu nữa, không có. Và Phật tử đi chỗ này, ngài thanh từ, từng Phật tử từng nghe thanh từ. Quý sư không cho Phật tử nghe băng thanh từ, nhưng mà Phật tử nghe băng từ phải để ý niệm chỗ này, sư nhắc nhở là Phật tử học về tâm được. Cái tâm đó là lý tịnh độ, học được chứ không có sao. Nhưng mà cái chỗ nào mà giảng tịnh độ mà sai lệch không đúng thì thôi để bên. Đúng không? Mình học cái nào khéo học. Bởi vì trạch pháp đó, cái chỗ nào học có lợi ích tịnh độ thì mình học, học về tâm được. Nha. Mà nhiều chỗ người thanh từ nói rồi thì cứ tu đi, thì không khi nào mà nói bảo đảm Phật tử là ngay kiếp này Phật tử tu thiền là thoát khỏi sanh tử luân hồi, không dám nói. Đôi khi những cuồng băng ngài nói là chính là ngài là người đã thấy đường, ngài là người chưa đi đến nhà. Có thể là ông vị thiền sư bây giờ cũng nổi tiếng, bây giờ ngài là chưa đến nhà, là chưa nhập tâm trọn vẹn. Ví dụ đó, thì mình bây giờ mình còn thường thường như vậy mà Phật tử bảo đảm là mình nhập tâm trọn vẹn chăng, để thoát khỏi sanh tử luân hồi chăng? Đấy, nó có cho nó. Và thường thường ngài nói là cứ việc tu tập thì kiếp này không ấy, mình tiếp tục kiếp sau mình tu nữa. Nhưng mà tâm định độ không chấp nhận cái đó. Kiếp này phải về có Phật thoát khỏi sanh tử luân hồi, chứ không có vụ mà kiếp sau tu nữa. Tu nữa là về có Phật tu, rồi bảo đảm trụ A Bệ Bạc Trí. Về có Phật là trụ A Bệ Bạc Trí là bất thối chuyển, không còn thối chuyển đạo nữa. Mà sẽ nhắc nhở Phật tử chỗ điểm này rất là quan trọng. Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, ngài Mã Minh Bồ Tát nói rằng người ở Ta Bà này mà tu tập tinh tấn không thối chuyển là phải 10 vạn kiếp mới trụ bực bất thối chuyển. Mà nếu theo ngài Hòa Thượng Trí Tịnh từng dịch kinh nhiều đó, ngài nói là 10 cái kiếp không, tiểu kiếp là nói tiểu kiếp 16.800.000 năm, trung kiếp là nói trung kiếp, trung kiếp 20 tiểu kiếp là trung kiếp, mà nói kiếp không là đại kiếp. Đại kiếp là 4, một đại kiếp ở cõi mình là 4 trung kiếp, là 1.385.000 triệu năm, 1 vạn lần. Như vậy Phật tử mới trụ được bất thối chuyển, đâu rõ ràng đó nha. Mà nếu cái đó là ngài tổ nói rằng mình tinh tấn tu hoài, à cõi này tinh tấn tu hoài, tu thiền lắm trẫm tu hoài làm thiện, mình nổ kiếp ra là tu tới đó, 1 vạn đại kiếp mới trụ vực bất thối chuyện. Còn mình kiếp này tu kiếp sau lình trình nữa, kiếp sau lình trình nữa thì 10 vạn đại kiếp, biết tu trụ bất thối chuyện chưa, đâu rõ ràng đó. Nhưng Phật tử tu trì nguyện về có Phật, nghe kiếp này Đức Phật hay nà rước về có Phật từ liên qua quá sanh là mình trụ bất thối chuyển rồi. Lợi ích như vậy đấy, Phật lực giúp duyên cho mình, nó lợi ích như vậy đấy. Vậy thì Phật tử đòi tu thiền hay là muốn tu về có Phật, nó là chọn lựa, chứ giảng hết rồi không ai mạnh ai nấy chọn à, khôn dạy rồi chọn đường đi. Cái trình bày hết gì đó là không ép tu trì, mà ai ép ai phải không? Thì cái việc mình đầy đủ sáng suốt, mình nhận định rồi bắt đầu là tìm cái hướng đi đó. Điểm thứ 8, đến khi người ta chấm dứt cuộc đời đầy luyến tiếc và bị bắt buộc phải lìa bỏ cõi trần thế này, rốt cuộc người ta vãng sanh đến cõi cực lạc xa lạ. Đây, mặc dầu đến khi người ta chấm dứt cuộc đời đầy luyến tiếc là nói những người cái nghiệp nặng đấy, nhưng mà ngài nói rằng các con giàu nghiệp nặng thì nó khiến cho con luyến tiếc cõi này, và nó làm cho mình bắt buộc lìa cái này vậy đó. Nhưng mà các con cái việc mà có niềm tin đi 10 niệm thì ta rước con về có Phật, rồi lên trên đó từ liên qua quá sanh rồi, từ nó sẽ rửa lần, tu tập nó sẽ rửa cái nghiệp lần, rửa sạch lần, phải không? Phật tử mà từ trong ao liên trì đó là trong cái ao đó là bằng 7 báo, mà nước bát công đức mình uống nó cũng sạch nghiệp, mình tắm nó cũng sạch nghiệp, phải không? Làm gì cũng nghiệp nó chuyển hóa, đầy đủ trợ duyên như mình hết chứ. Cho nên mới là trụ bất thối chuyển. Đức Phật nuôi dưỡng mình và đầy đủ những cái trợ duyên cho mình, để cho mình tiến tới hoài không lui. Đó, đó. Vì đó cho nên bây giờ giàu cho mình sở dĩ mình còn một phần liên tiếp là sao vậy? Là do cái nghiệp thôi. Đâu có dễ Phật tử. Đâu phải là cái chuyện mà vô lượng kiếp tới giờ mình mới là chìm đắm trong cõi ngũ dục này mà muốn ra liền được đâu. Bây giờ sư thí dụ tự một cái nè, Phật tử thấy chắc từng nghe báo đài đăng, từng nghe nói mấy người mà nghiện thuốc phiện chắc. Đôi khi nghiện nó khổ dữ lắm. Đôi khi nghiện rồi bắt đầu là không có thuốc là nó xô bọt mà một biết nó khổ dữ lắm. Phải có miếng vô rồi nó mới đỡ. Rồi đôi khi những người ta lỡ là người ta muốn gì? Muốn cai không ấy nữa. Nhưng mà cai rồi là phải có, những người đó phải có đầy đủ sức mạnh, nó giật giả mình lắm. Cai nó rất là khó. Mà người nào có chí người ta cai được, chứ mà không được thì sư muốn nói rằng nổ cái ghiền thuốc phiện mà cai cũng khó. Rồi bây giờ ghiền rượu á, cai rượu cũng khó nè. Có nhiều người cai rồi ráng lắm rồi mà nó bất tử, cái cai gì nó giật giả cơ thể mà lắm, nó giật giả làm cho khó chịu lắm. Nhưng mà lướt qua được một số được thì bắt đầu trở lại bình thường. Nhưng mà một số người uống rượu mà sư nghe nói nó trở lại bình thường rồi đó ha, 5-7 tháng rồi, nhưng mà tới chừng lâu lâu anh nhớ cái tư tưởng khiến nhớ lại thèm, cái gặp bạn rủ luôn mắt mắt cái vô viền lại. Nhiều lần như vậy. Bây giờ cái nhẹ nhất là thuốc hút ha. Có một số người thì có sức mạnh rồi nó cai luôn được, còn có một số người thời gian sau mới trở lại. Mà đôi khi cai rồi ráng bỏ rồi nhưng mà trở lại đôi khi nó còn hút nhiều hơn nữa, nghiệp kỳ không. Chứ muốn nói rằng cái chuyện thường tình nè, mà mình mới nghiền kiếp này đó mà muốn bỏ đó là gai. Còn bây giờ vô lượng kiếp tới giờ Phật tử nắm níu cõi này rồi, bỏ dễ không? Bỏ dễ không? Cũng khó lắm chứ mà dễ. Cho nên ngài mới nói rằng câu này ngài xác định đó, nói rằng là đến khi người ta chấm dứt cuộc đời đầy luyến tiếc. Chấm dứt cuộc đời đầy luyến tiếc lắm. Nhưng gì? Bị bắt buộc phải rìa bỏ cái trần này. Mình sao? Nhưng mà rốt cuộc người ta vãng sanh đến cõi cực lạc kia cũng được. Ráng niệm 10 niệm thì cái thiền từ Đức Phật không bỏ mình, sẽ rước mình về. Đấy, Đức Phật cũng biết mình, Đức Phật đại từ đã bi đầy đủ trí huệ sáng suốt cũng biết. Chứ thật ra đó thì có lẽ là nó tốt, nó khổ sở lắm, nhưng mà thôi bây giờ nó cái cai ngũ dục nó chưa cai nổi, nó còn liên tiếp đó. Thôi mình cũng dùng đại từ để bi nó, nhưng mà nó nhờ ráng, cố gắng lắm, nó ráng niệm 10 niệm. Nó thôi Phật là tiếp nhiên tôi ta rước nó, tôi rửa sạch. Và Phật tử còn liên tiếp cách mấy gì về Đức Phật nào rửa sạch. Nhưng mà làm sao phải có cái tinh thần chút mà nhớ niệm 10 niệm nha. Chết sống gì cũng là bây giờ tâm chung nhớ phải 10 niệm cuối cùng, buông bỏ hết trên 10 niệm cuối cùng nha. Nhưng mà xin thưa Phật tử, xin nói mình nói dễ cho Phật tử ham ham chút, mà bây giờ cái 10 niệm này Phật tử bây giờ phải ráng niệm dữ lắm mới sao 10 niệm chứ, là cái vọng tâm vọng nghiệp nó nặng quá, nó kéo mình không cho mình niệm 10 niệm được đâu. Đó không, mình nhớ gì đâu không, mà nhớ những cái mà chủng tử nào mạnh đó là đi về đó. Cho nên dầu kinh Nam Tông không gì là kêu cận tử nghiệp. Cái giờ lâm chung mình sắp đến đó, kêu cận tử nghiệp thì lúc giờ rất quan trọng. Thì cái cận tử nghiệp này làm sao mà mình niệm nhiếp cái nào, cái tư tưởng mình mạnh đâu là về đó. Phải không? Bên kinh Nam Tông không có nói tịnh độ, nhưng mà cũng có ý Đức Phật cũng giảng cái ý này. Nếu trường hợp cái cận tử nghiệp mình, ai nó giảng khuyên mình làm lành, tư tưởng lành, tư tưởng thiện, buông bỏ tư tưởng ác, nhớ tư tưởng lành không, thì sẽ được về cõi lành. Được về cõi lành. Trong khi người đó làm ác mà luôn luôn hướng về cõi lành được, rút tâm chung là được về cõi lành. Thì trong Nam Tông rất an của mình, biết Nam Tông không có giảng về tịnh độ, cho nên người giảng vậy thôi, Đức Phật giảng cái loại đó thôi. Còn bây giờ mình tới về lâm chung, mình tha thiết mình niệm Phật A Di Đà, mình nói về có Phật thôi. Mình nguyện có Phật thì phải về có Phật thôi. Trường cận tử nghiệp rất là quan trọng. Mà muốn cận tử nghiệp đó là 10 niệm thì bây giờ sao? Bây giờ ít nhất Phật tử phải là niệm Phật làm cho nó dơi bớt cái kia đi. Cái giọng niệm những cái mê loạn của mình nó bớt đi, những phiền não nó bớt đi. Rồi nó nhẹ đi, cái câu niệm Phật mình nó mạnh hơn thì bây giờ câu niệm Phật mình sao mới khởi lên đủ 10 niệm chứ. Phải không? Thì Phật tử dự bị 10 niệm sau cùng là bây giờ dự bị, bây giờ ráng niệm Phật cho tinh tấn nha, để cho 10 niệm sau cùng được trọn vẹn. Bây giờ sư rất thích cái câu này, Phật tử đáng nắm này. Rốt cuộc người ta vãng sanh đến cõi cực lạc xa lạ. Rốt cuộc rồi thì sao? Mình cũng vãng sanh nha. Mình tu trì rồi thì rốt cuộc mình vãng sanh. Điểm thứ 9, chính đại nguyện đặc biệt nóng lòng chờ đợi, ưu tiên những kẻ không muốn rời bỏ nhanh chóng cõi đời buồn thảm và đầy đau khổ này. Phật tử khi đọc cái câu này mình mới lấy làm lạ, Nó chính đại nguyện đặc biệt nóng lòng chờ đợi, ưu tiên những người không muốn rời bỏ nhanh chóng của đời buồn thảm này. Đó là do gì? Do cái nghiệp lực của mình. Mình học đi học lại phải hiểu rõ cái ý chỗ này. Do cái nghiệp lực của mình nó khiến xui, cho nên mình không muốn rời bỏ nhanh chóng cõi này và cõi đời buồn thảm và đầy đau khổ này. Nó kéo lôi mình, nó không cho mình được mà trọn vẹn để tinh tấn để rời bỏ cái này. Nhưng mà gì? Chính đại nguyện đặc biệt nôn nóng chờ đợi ưu tiên những người đó. Tất nhiên là những người mà gì? Nghiệp nặng, những người tội lỗi đó. Ở khi mình hiểu rõ cái ý tổ này nè, sư giảng cái bài tháng gì sau này, tổ Thương Loan nhấn mạnh gì? Sâu về đại nguyện. Thấy không? Sâu về đại nguyện sau này á. Có những đoạn sau để Phật tử thấy chỗ đích này nè. Đại nguyện là gì? Là siêu việt, siêu hơn cái tiết phàm mình tưởng. Danh hiệu A Di Đà Phật là gì? Là siêu việt, siêu những cái phàm tình mình tưởng. Đấy không? Đó. Từ cái đại nguyện đến cái gì? Danh hiệu Phật, điều gì? Siêu việt cả. Ý là vậy. Điểm thứ 10, dù chúng ta tri ân đối với A Di Đà và vui sướng đi ngay từ lúc này đến cõi xa lạ, và nếu như chúng ta vội vã thì chúng ta dường như cũng kỳ dị, chẳng khác nào những kẻ thiện lương không có những dục vọng và những phiền não mù quáng. Cái câu này hơi khó hiểu nha, để đi chậm chỗ này. Dù chúng ta tri ân đối Phật A Di Đà và vui sướng đi ngay từ lúc này đến cõi xa lạ, và ngài thí dụ cho dù chúng ta mà có tri ân đối Phật A Di Đà, mình nghe Đức Phật Đà Đại Từ Đại Bi và cõi Đức Phật vui sướng về đó tu trì thì mình được lợi ích nhiều vậy đó ha, thì mình vui sướng đi ngay, vội vã đi ngay. Ý nói là cái người mà nôn nóng mới nghe mà chưa tìm hiểu rõ ràng, chưa tính sâu, chưa nguyện thiết mà đòi đi về có Phật liền ha, thì cái sự nôn nóng đó thì sao? Thì chúng ta dường như cũng kỳ dị, chẳng khác nào những kẻ thiện lương không có dục vọng muốn về. Thì sao vậy? Là cái chỗ cái chưa Phật tử học những đoạn trước là những kẻ thiện lương này sao? Kẻ thiện lương là muốn nói ý rằng tự lực. Ý nói rằng là mấy vị bên thiền tông đã chỉ mình tự lực đó, tôi không cần tha lực ha, tôi giờ tôi tự lực tu trì được rồi. Nhưng đó là những kẻ thiện lương đó. Tôi niệm Phật A Đà để trừ dục vọng mà thôi, trừ vọng tâm rộng niệm mà thôi, thấy không? Thì những người đó không được giáng sanh. Đó, vậy chỗ này á. Thì nếu chúng ta mà chưa dự bị, như nãy đó, chưa dự bị, chưa có niềm tin sâu, chưa nguyện tha thiết, mà chúng ta vội vàng muốn bỏ cái này về có Phật liền, tất nhiên là gì? Người đó nôn nóng đó là gì? Nói ngoài miệng, thích ở ngoài miệng, thích ngoài môi nói cái tư tưởng, chứ khách trong ngay trong lòng nó gì chưa tin sâu, chưa nguyện thiết, chưa thật sự đâu. Mà những người đó thì những người đó sao cũng kỳ dị. Cũng kỳ dị là nói người này kỳ dị quá. Phật tử ơi, người nào mà niệm như sẽ mời thì nói sẽ mời tổ thúc đó đó, niệm Phật thành lòng niệm danh dắt dắt, nước tạ không vào và gió thổi không vô, mà không có tính nguyện thì người đó về có Phật được không? Mà nếu trường hợp mà người nói tôi về được, tôi niệm Phật hay không tôi không cần tính nguyện, tôi về được, kỳ dị không? Kỳ dị. Muốn nói gì đó, muốn cái thiền lương ý lại mình nói tôi trừ vọng niệm vọng tâm được rồi tôi về có Phật, không được về kỳ dị. Thành ra mà mình không lo dự bị rõ ràng tu trì, mình vô giả mình tôi về có Phật được hả? Kỳ dị không? Kỳ dị. Hiểu ý chỗ ngài nói gì vậy đó.